Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần nhân thiên bảo giám của Sa Môn Đàm Tú. Thì đây qua cái phần hôm bữa chúng ta học lỡ dở, thì chiều nay chúng ta học tiếp, tức là khi mà ngộ đạo rồi thì từ đây sư hàng ngày chạm vật không còn nghi ngại. Tức là ở đây qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm là khi mà chúng ta mới xuất gia, hoặc là dầu cho chúng ta xuất gia lâu năm mà chúng ta chưa một lần nào gọi là tiểu ngộ, chẳng hạn như ngài Bạch Ẩn Thiền Sư có thể là 108 lần tiểu ngộ, còn mà đại ngộ ngài có thể là 18 lần đại ngộ, và cái cuối cùng của ngài là triệt ngộ. Cho nên mình thấy rất là trên cái đường công phu chứ không phải là nhiều khi cái mình ngộ một chút xíu mình tưởng là xong việc, đúng không? Hệ như là Thiền Sư Bạch Ẩn có một lần ngài đi khất thực đến nhà một cái bà già, đúng không? Thì khi mà ngài đến một nhà cái bà già, cái ngài lúc đó ngài kháng công án, mà khi mà cái công án nó đến cái hồi viết liệt thì cái bà già mới đi ra, bà mở cửa, bà thấy ngài cái làm gì, bà lấy cán chổi thật là lớn cái đập trên đầu. Mà khi đó ngài lúc ngài kháng công án thì ngài thấy cây chổi đập, đúng không? Thì khi ngài đập xong rồi ngài xô bà xô ngài ra, thì ngài bất thình lình ngài vỗ tay, ngài cười, người ta tưởng ngài điên, nhớ không? Rồi có một lần nữa là ngài từ ở trên cái cửa sổ ngài rớt xuống rất là nhiều lần. Và cái lần mà ngài mà ở trong mưa lúc mà té ở bùng á, thì lúc đó là cái chấn động toàn thân, chấn động lớn nhất. Thì như vậy chúng ta thấy rằng á, trong cuộc sống mà sinh hoạt của các vị thiền tăng á, thì đa phần các ngài đều dồn công phu tu hết, chứ không phải giống như mình. Hay như là chẻ củi, nấu cơm, làm tất cả các việc, các ngài đều dụng công hết. Mà đây nó rất là kỹ, mà khi mà chúng ta chưa có ngộ đạo thì chúng ta chạm vật có những cái điểm nghi, chứ tức là nó chưa thông suốt, mà làm gì nó cũng có một cái lớp ngang. Mà khi ở đây nó là gọi là tiểu ngộ, tức là tỉnh ngộ rồi đó, thì chạm vật không còn nghi ngại nữa, tức là thông suốt. Ở đây giống như ngài Chí Khải Đại Sư đó, khi mà ngài được cái gọi là cái pháp hoa tâm muội, ngài giảng liên tục 7 ngày 7 đêm, để chúng nhớ rất kỹ không? Rồi có một lần ngài ngồi, ngài xuất định ra, ngài kể là cái chỗ mà dụng công của ngài, tức là cái cảnh giới á, thì ông thầy cũng nói là cái chỗ này chỉ có tôi mới biết, ngồi ra không có ai biết. Mà khi mà ông đến cái cảnh giới này đó, dầu cho mà thiên hạ các vị pháp sư giỏi mà đến mà biện luận ông cũng được, tức có nghĩa là bây giờ là các ngài nói pháp là thông suốt hết, không còn ngăn ngại, tức là suốt hết các pháp, từ tánh từ tướng, tức là nằm trong như thị pháp hoa. Đại chúng có coi cái đoạn phải không, gọi là tánh như thị, tướng như thị, thể như thị, lực như thị, tức là từ nhân từ duyên từ quả rốt ráo đều ở trong cảnh giới như thị hết, ta trên không còn nghi ngại nữa. Bây giờ thẩm công phúc tài cai trị Hàng Châu, cho việc giảng kinh bái sám ở đạo tràng Quán Âm mới là Phật sự, không phải là chỗ dành cho thiền định. Bảo sư dùng giáo thay thiền, sư bàn bỏ đi đến Ngô Việt. Tức là ở đây á, chúng ta nhớ một điều là vào cái thời phong kiến, chẳng hạn như là vào cái thời nhà Tống á, là chúng ta trụ trì một cái tự viện nào đó là được vua và quan cắt cho chúng ta đến. Mà khi mà đến cái vùng đó rồi, chẳng hạn như cái ông quan thái thú vùng này, ổng không thích ông thầy đó, thì ổng có thể ổng trình lên triều đình, đúng không? Ổng trình lên triều đình, ổng nói gì đó thì triều đình cắt đi chỗ khác. Cũng giống như mà ngài Đại Huệ Tông Cảo mà khi mà đến cái vùng đó bị nạn đó, thì khi mà được tức là bị một cái ông quan mà ổng vu cáo á, thì ông vua ông chỉ cần đưa cái chiếu chỉ xuống một cái là ngài phải để tóc, lệnh của ông vua gì đó. Mà trong lực có nói là mình đến một cái vùng nào đó là mình lệ thuộc một cái vị mà cai trị một cái địa phương đó, thì đây cũng như thế. Cho nên là khi mà cái ông Thẩm Công á, ông cai trị Hàng Châu, là ông nói bây giờ chỗ này là dùng giáo mà thay thiền, cho nên ngài vui vẻ ngài bỏ đi. Cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là cái tinh thần của các thiền sư họ có một cái nhìn, một cái thấy. Cho nên qua cái phần này là khi mà nói là ở đây mà chỉ là truyền giáo thôi, nhưng mà đại chúng nhớ một cái điểm nha. Qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là có những cái duyên, hay như có những cái thiền viện là chuyên về giảng pháp, hoằng pháp, nhưng mà không có chuyên sâu về tu. Chẳng hạn như có những cái thiền viện mà nó nằm ở cái vùng mà dân cư đông đúc thì hoằng pháp rất là lợi ích, người ta đến cái phương tiện, người ta đến rất là gần. Nhưng mà nói về mà cái chuyên tu về sâu á, là tu thiền ban đầu chúng ta phải nương tựa đâu, nương tựa cảnh, tức là chúng ta phải nương cảnh, chẳng hạn núi non rừng thẳm. Khi mà cái con người mà ít á, thì tự nhiên chúng ta dễ công phu, đúng không? Hẳn như hôm nào đó mà có những cái buổi lễ lớn đi, hẳn như lễ Vu Lan, lễ Phật Đản, những cái lễ đó, thì tự nhiên trong suốt một ngày đó làm cho cái tâm mình nó bận rộn, đúng không? Nó bận rộn nó rất là khó tu. Cho nên mà ngược lại sao? Cái đời sống nó sung túc. Và bây giờ mình muốn đời sống sung túc á, vật chất đầy đủ á, cái mình về thành phố mình ở thì đầy đủ hết, thấy không? Từ thức ăn, thức uống, rồi tất cả mọi cái tiền bạc mình đi đâu cũng có đầy đủ hết. Hay bây giờ mình nói đó, có những người họ về họ nhập hạ thường chiếu á, ví dụ như 3 tháng hạ nhập xong, phải không? Thì được gì? Được phần quà. Mà khi á, khi mà mở cái phần quà thì chỉ có 2 cuốn sách của sư ông, hoặc là 1 cuốn sách xong 3 tháng hạ. Còn mình lên thành phố mà nhập hạ thì 3 tháng hạ thì tệ lắm cũng được nhiều, tệ lắm chỗ nào mà ít lắm á thì cũng được 30-40 triệu, ví dụ đó, phải không? Nhưng mà sao? Nhưng mà cái đời sống vật chất thì nhiều, nhưng mà cái sự tu tập thì nó hơi hụt chút xíu, bởi vì bị cảnh mà, phải không? Cho nên á, người xưa người ta sao? Ta chọn những cái chỗ mà yên ổn, ta hạ thủ công phu. Cho nên ở đây mà nói về mà dùng giáo để thay thiền, cái sư bàn bỏ đi, không ở, không có trụ đó nữa. Tức là ở chỗ đó là phải bận rộn suốt ngày. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là 1 năm 12 tháng, đại chúng thấy mà cái ngày mà cái lễ Phật giáo, mà cái lịch trình á, thì tôi nghĩ rằng cả tháng nào cũng có lễ hết nếu mà chúng ta chịu làm, đúng không? Đúng không? Cho nên mà ở đây là tại sao mà mình những cái buổi lễ là chúng ta phải bớt lại, giảm bớt, đó là cái vi chế, hay nói khác hơn là cái thanh vi của Hòa Thượng Trúc Lâm đưa ra. Tức là chuyên sâu về cái tu, chuyên về sâu về cái công phu. Cho nên em cảm buồn tại 1 năm 12 tháng mà em có cái lễ hết. Có những người họ thích lễ, đúng không? Lễ lượt rồi nó vui, đúng không? Rồi có những cái buổi mà ca hát thì vui, mà đến đây mà chuyên tu không thì nó cũng buồn buồn, cho nên rất là dễ chán. Thấy như thế mà khi mà vô hạ thủ công phu mà phải có niềm vui ở đạo á, tức là phải có cái nhìn thấu suốt về đạo, nói hơn là kiến đạo á, hoặc là kiến đạo hoặc là thấy tánh á, thì ở đâu cũng được hết. Mà nhất là ở trong, nếu mà chúng ta chịu trưởng dưỡng gọi là nuôi lớn cái thai thánh á, nuôi lớn thai thánh tức là gạn bỏ những cái tập khí. Mà đại chúng có để ý không biết chứ, Bởi vì khi mà đại chúng ở nhà rồi vào trong trong cái thiền viện mình nằm ở trong hấp thì bản thân chúng tôi ở rất nhiều cái thiền viện, mà khi ở nhiều thiền viện mình đến đây mình chiêm nghiệm á, thì mình đến đây mình không cần dụng tâm. À, tôi chẳng hạn như tôi đi giảng á, nhiều chỗ tôi kinh nghiệm á, còn đại chúng ở yên chỗ thì mình thấy, biết không? Cho nên người ta nói là khi mà có khổ đau thì cái hạnh phúc đến mình mới biết, biết không? Nếu không có khổ đau biết đâu là hạnh phúc, mình biết nhờ mình nếm được cái mùi khổ đau rồi đó thì tự nhiên mình đến đây mình thấy cái giá trị. Còn khi mình ở nhà rồi mình biết ở đây sao nó gì, phải không? Nhưng có những người đến đây cái tu thấy gì hết cái bắt đầu đi tìm chỗ khác đó. Cho nên và cái phần này tôi nêu lên cho đại chúng à, đến đây tại sao mình cần dũng công? Vì cảnh ít quá, cảnh năm đến với mình, phải không? Sáu cửa bây giờ nó ngăn hết rồi, bây giờ còn có một cửa, phải không? Sáu cửa là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm cái ăn tắm rồi. Còn cái cửa gì? Ý, chết tôi giỏi, phải không? À, cái cuộc sống của mình ở đây nó cũng yên ổn nữa. Ăn uống thì nếu mà dụng công mà sâu rồi đó thì cũng cần ăn uống gì mà cao lương mỹ vị gì, đúng không? À, hôm nào mà tôi thấy mà ăn rau nhiều nha, tôi để ý ngồi thiền rất là tốt. Mà hôm nào mà mình thấy để ý coi có một cái đám nào mà ta cúng dường ở đây, mình nói thẳng một điều luôn, thì tự nhiên tối đó cái mình ngồi nó rây rứt, nó khó chịu quá tình như thế. Cho nên tại sao mà ngài Quốc Sư Phù Quân á diễn tả cái hình ảnh ngài là gì đó, xương cứng mạch gầy, ăn hạt dẻ, uống nước suối, nương gió rừng mà đến đây, phải không? Chẳng làm gì là vua một nước, mà tại sao bỏ hết tất cả đi vào núi? Cái vua ông nghe thầy làm gì hả? Mà ông vua đâu phải là dễ khóc đâu, nghe nói gì cái ông khóc liền, khóc ông nhớ gì là chúng có ít để ý, phải không? Tôi coi những cái mẫu chuyện là tôi hay để ý mà tôi liên tưởng nhớ gì biết không. Mà thật ra trong cái cuốn mà ngài Trần Thái Tông, ngài không có nhớ gì hết, mà ngài khóc tôi biết ngài tại sao ngài khóc, nhớ gì ai biết. Giờ tôi tập sự cho đại chúng sau này đi hoằng pháp á, nhớ gì. Có những mẫu chuyện mình lên mình đại chúng thôi, đại chúng thấy cái công chuyện tôi nhiều vậy mà tôi đi giảng đầu này đầu kia, người ta nói ổ thầy soạn kiểu gì, soạn sao kịp. Thì bây giờ chỉ có một câu chuyện cái mình kéo dài đủ một tiếng cái mình hồi hướng xuống, thấy không? Bây giờ nhớ gì hả? Bây giờ tôi huấn luyện cho đại chúng là sau này đi hoằng pháp á, bây giờ nhớ gì, biết nhớ gì không? Dễ mà. À, nhớ lại tuy ngài làm vua nhưng mà ngài có một cái nỗi khổ gì hả? Lập gia thất, lập gia đình lâu quá mà không có con. Rồi ai? Trần Thủ Độ, Thái sư Trần Thủ Độ, đúng không? À, cái gia cảnh nó làm cho ngài rối. À, ngài không có một phút giây nào rảnh hết để mà dụng công tu tập, mà còn thiền sư ta thấy nhẹ quá. Ở cung vua ăn đủ thứ hết mà tâm nó nhẹ, đúng không? Mình liên tưởng để mình ở trong núi mình tu giống như hết á, làm vua mà ăn đầy đủ hết mà tâm nhẹ, còn thiền sư sao mà uống thì uống nước suối, ăn thì ăn hạt dẻ, nương gió, nương gió mà đến, còn mình nương gì mình đến, đặt dấu hỏi đó. Cho nên ngày nghe nói như thế cái ngày bỗng nhiên cái ngày khóc, ngày khóc, ngày nói là mục đích của ngài đến đây chỉ mong cầu làm Phật, không cầu gì khác hết, thấy không? Còn chúng ta đến đây cầu gì? Cho nên học qua cái bộ kinh Di Ma Cập tôi thấm thía cái chỗ này lắm. Ông đến đây ông vì pháp hay là vì thức ăn, phải không? Còn đây á là các ngài hỏi đến đây cầu cái gì, vào núi tìm cái gì, vào núi tìm Phật, hoặc là cầu làm Phật chứ không cầu gì khác hết. Rồi Quốc Sư nói sao? Trong núi vốn có Phật, mà Phật ở trong tâm bệ hạ, tâm lặng mà rõ biết chính là tâm Phật của bệ hạ. Lúc đó là gì? Ngộ đạo rồi đó. Chấn động luôn. Chỉ cần nghe một câu là chấn động liền, là về bắt đầu sắp xếp về tu. Ghê không? Vua không có cái phước lực, Ông nghe một câu ông tỉnh liền. Còn cho mình nghe suốt luôn, học suốt luôn, tỉnh. Tập khí đến là bị nó cuốn, bị nó phan duyên liền, mình có tỉnh. Cho nên cái phước lực nó quan trọng lắm. Phước lực là mình gieo không phải là đời này mà nhiều đời nữa. Chỉ cần nghe một câu tụng họ chấn động, tâm thức họ chấn động, họ chuyển một cái liền. Còn mình nghe cho chưa à. Có một lúc nào đó là mình tùy duyên để mình hóa giải cái nghiệp cũ của mình á, đó là mình có sở ngộ trong cái đạo. Là chú biết tùy duyên là gì không? Biết không? Khó lắm chứ phải dễ. Khó lắm. Nói thì đơn giản, người xưa tôi nói thì đơn giản. Chẳng hạn như mình đang nấu cơm đi, mình đang nấu cơm. Mà tự nhiên cái người mà lớn mình chút xíu ta nhờ mình làm gì? Chẻ củi. Ví dụ đó. Đó là cái duyên nó đến. Ngộ lắm, cái duyên nó đến mà chúng ta không có tùy là gì? Là cái sở ngộ chúng ta chưa có. Bắt đầu là gì? Là tập khí nó sanh ra. Tôi đang nấu cơm mà ông nói gì? Ví dụ vậy. Khó lắm chứ phải dễ đâu. Mà ở trong chúng ta mới hóa giải được cái nghiệp lực này. Còn khi mà ở ngoài đời, hoặc là chúng ta ở trong thất, trong am, năm có, năm đến, không bao giờ đến xảy ra. Để chúng thấy là một ngày tôi là rất nhiều chuyện, phải không? Có khi nó dồn, có khi là có ngày nó rảnh, nhưng mà có khi cái ngày nó dồn đến. Mà chúng ta phải giống như ai, biết không? Mà trong các vị thiền sư đó, ngay trong giờ phút các ông phải giống như Na Cha, ba đầu sáu tay. Na Cha ba cái đầu sáu cái tay, ba đầu múa. Gì đó, thấy không? Có những lúc tự nhiên nó dồn chuyện đến, tiền này tiền kia tiền nó đủ thứ hết, mà trong túi thì không có đồng nào, giờ phải múa chụp gì ví dụ vậy. Chụp như thầy Bảo Tú. Tính hay lắm. Cộng trừ nhân chiên sao cho nó sập. Ví dụ vậy đó. Đầu óc phải tính liên tục. Ví dụ vậy đó. Mà nếu mà không có công phu, có dụng công là bảo đảm bức. Quá tình. Thấy không? Thì đây như vậy là trong cái việc mà Phật sự á. Có một vị hòa thượng nói là cái thời buổi này mà muốn làm Phật sự thành công á, là phải đủ ba yếu tố. Một là học lực, hai là phải có năng lực, ba là phải có đạo lực. Đủ ba yếu tố đó thì cái sự hoằng pháp mình mới thành tựu. Còn đủ không có, ghê không? Việc học là đã có rồi, cộng cái gì? Cộng cái năng lực, kế nó phải đạo lực kế bên. Còn thiếu mà ba cái sự đó thì cái việc hoằng pháp, cái việc Phật sự mình nó yếu, nó kém, chứ không phải như ngày xưa nữa. Đó, nên thời buổi nó khác chứ phải, đó. Cho nên khi ngài bỏ ngài đi đến ngôi việc á, thì nơi đây dân chúng quy tụ về hỏi đạo với sư, giống như có Phật ra đời. Thấy không? Ngài đi đến đâu người ta cũng tụ lại hết đó. Giống như là ngài giống như là con ông chúa vậy á. Đi đến đâu là tự nhiên mấy con bay bé tụ về. Nó cái phước lực, cái phước duyên á. Cho nên mình thấy ngày xưa mà ở Trúc Lâm đến á, là những cái vùng đất nào mà người ta cúng dường cho hòa thượng là những miếng đất đó bỏ, không có làm được cái gì hết. Hẹn như Trúc Lâm đó, là cái vùng đất đó khô cằn, người ta bỏ chứ không có làm được cúng hòa thượng. Mà một năm sau tự người ta giật mình liền, nó trở thành một cái nơi mà người ta thú hướng đến, tất cả tăng ni rồi Phật tử các nơi tụ về. Cái đức của hòa thượng lạ một điều. Mà khi mà hòa thượng ở Trúc Lâm á, là tôi còn nhớ tôi làm chi khách á, là ta vào sáng là tiếp khách, là từ sáng tới trưa rồi tới chiều luôn, rồi ta ngủ là hai ta chờ gặp hòa thượng lần thôi, ta về Mỹ, về Pháp, về Úc. Mà khi mà hòa thượng về thường chiếu rồi bắt đầu tự nhiên tụ về thường chiếu, ví dụ hòa thượng đến đâu người ta tụ đến đó. Hay như hôm nào mà hòa thượng đủ nhân viên ra đây một cái tự nhiên tụ về, ví dụ vậy. Mà sao ra được, ví dụ vậy thôi, thấy không? À, sức khỏe hòa thượng, bây giờ tuổi tác của hòa thượng nữa. Qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là mình kết cái nhân, cái duyên với Tam Bảo, kết cái nhân duyên với đại chúng, và kết cái nhân duyên quyến thuộc với tất cả mọi người cùng đến với mình. Cái điều quan trọng. Đến đâu chuyện họ tụ lại học hỏi Phật Pháp. Còn mình làm gì cho riêng mình, tức là gọi là tư kỷ. Tư kỷ là cho riêng mình, làm gì cũng cho riêng mình hết. Một thoáng ở trong cái đầu của mình lúc nào cũng cho riêng mình thành tựu cho riêng mình thì bảo đảm mình có quyến thuộc, đời sau mình giàu cho ngộ đạo luôn, cũng có người đến học đạo mình. Nó khó lắm. Nhưng bây giờ mình phải làm gì? Tích tụ, gọi là chứa nhóm, hoặc là tích lũy. Khi mà chúng ta là học chúng, là học tăng, chúng ta phải hiểu điều đó. À, nên ngày đến đâu người ta cũng quy tụ giống như Phật ra đời. Mà cái chuyện này là không phải là dễ làm đâu, là phải nhiều đời nhiều kiếp lắm, lâu xa tích chứa rất là nhiều đó, cho nên mới được như thế. Phụng dưỡng sư như cha và mẹ, hoàng lụa không cầu mà tự đến, thấy không? Sư trụ trì chùa Thiên Chúc 14 năm, tức là ở 14 năm ở chùa Thiên Chúc, mà ta đến ta phụng dưỡng ngài, ta cúng kinh kính ngài giống như cha mẹ, khó lắm chứ phải vậy, cái thờ thờ phong kiến nữa, mà vàng lụa nhưng không cầu mà tự đến. Ngày xưa tôi làm nhà khách tôi biết, người ta đến tôi cúng dường hòa thượng á, xe vậy đó chứ không phải dễ đâu, gạo thóc đồ vàng lụa quá luôn, cúng mà thấy mình sợ do hòa thượng giống như là một vị chúng như là pháp vương gì đó, người ta đến tôi cúng dường mình chứng kiến luôn, mà khi mà cái phước hòa thượng ở chỗ rồi nha, người ta cúng khủng khiếp luôn đó. Không cầu mà tự đến, chứ không phải là mình điện xuống, mình điện thoại xuống người ta mình xin, ví dụ vậy. Còn này tự nhiên đến, ta chở xe bông lên thùng, ví dụ vậy. Kem đáng ra ta chở lên, hết là tự nhiên ta chở lên. Ra rồi ta hết là cũng chở vô. Cái phước đó, tụ, thành tụ. Mà đâu phải là một sớm chiều, phải không? Đời chúng nhớ mình đừng có là mặc cảm. Mình nói chắc hòa thượng làm được thôi. Mà tôi nhớ lại năm 93 hoặc là 94 tôi vào thường chiếu vẫn còn thiếu thốn. Người ta nói vào cái thời năm 79-80 hòa thượng thiếu thốn nhiều lắm, vì cái phước lực nó chưa có chỗ, thấy không? Độ chúng chưa có đông, nên phước nó không có. Nên mình đừng có mặc cảm. Hạn như mình tu như vậy, bây giờ mình thấy kỹ, hạn như ngày xưa mà tôi đi trị bệnh mà về Sài Gòn mà hết tiền nha, là tôi đi từng chỗ một chỗ tôi xin. Nó thẳng điều luôn. Mà bây giờ tôi vừa xuống Sài Gòn thôi tôi giấu á, mà Phật tử họ hay tin mình một cái là tự họ tụ lại. Ví dụ mày xưa sao có, mà bây giờ lại có. Đó là do cái phước mình ở trong chúng 20 mấy năm mình tạo, đúng không? Kế nữa là cái phước là lấy pháp mà độ người, cho nên bây giờ nó cũng được chút. Ví dụ đó, người ta tìm đến mình. Cho nên là mình qua cái phần này phải lưu ý một cái điểm đó. Đó, ở 14 năm cái chùa rất là sung túc. Bọn phú hào trong vùng thấy chùa Thiên Chúc có nhiều lợi tức, mới tìm cách bức bách đuổi sư đi nơi khác. Sư vui vẻ ra đi mà không hề oán giận. Đó, khi ngài đến cái chùa đó rồi thì chùa sung túc lên đầy đủ, cái người ta tìm cách là đuổi ngài đi. Cái ngày đi không hề oán giận. Rồi khi mà đuổi ngày đi thì tăng chúng ở trong chùa cũng phân tán khắp nơi. Sự việc đến tay triều đình, sang năm lại có chiếu chỉ thỉnh sư trở về chùa cũ. Sư bất đắc dĩ phải quay về, đồ chúng lại vi tụ đông đảo như cũ. Đó, Thanh Hiến Triệu Công vốn là bạn đạo với sư, chứng kiến việc ấy khen rằng: sư rời Thiên Chúc, núi quan quỷ khóc, sư về Thiên Chúc đạo tràng sáng tươi. Sư lưu lại ở đây 2 năm, tức là khi mà bị cái bọn mà cường hào mà bức bách đuổi á, thì ngài vui vẻ ngài đi, tức là tùy duyên đến mà cái duyên nó hết, ngài đi vui không có gì hết. Mà đặc biệt nhất là khi mà ngài đi rồi đó, thì cái chỗ nó hoang vắng, tăng chúng rồi bắt đầu cỏ dại nó mọc lên, ai đến nữa. Ở đây qua cái phần này tôi mới tin một cái điểm là mỗi con người chúng ta đều có một cái duyên phận là đến một cái vùng đất đó, một cái núi đó. Mà nếu mà chúng ta có cái nhân duyên ở đó rồi, mình tu cũng được, mình làm Phật sự cũng được, mà cái đạo tràng nó từ cái si nó trở thành thịnh, tức là người đó có duyên là trụ xứ đất đó, mà cái người đó hoặc là đi nơi khác hoặc là người đó tịch, thì bắt đầu cái đạo tràng từ từ nó xuống. Mình nói đại khái mà điển hình là cái ở Trúc Lâm đây là cái trụ xứ của hòa thượng ngày xưa, mà thầy trụ trì Trúc Lâm là cũng có cái phước, có đức á, nhưng mà không bằng cái thời xưa nó thịnh, gọi là pháp thịnh, rồi tất cả vật chất từ cái con người đến vật chất đều thịnh hết. Tức là cái chủ và cái chủ sự ở cái núi đó, cái vùng đó, cái đất đó. Còn nếu mà chúng ta không có duyên ở cái vùng đó thì mình đến mình tu nó bức rứt, nó khó chịu, mà làm Phật sự cũng được, mình phải rời chỗ đó mình đi. Mà mình đến cái vùng đó rồi mình thấy, mình cảm thấy mình giống như là nhà của mình vậy đó, và về hương xứ sở của mình trở lại ngày xưa, mình trở lại thì tự nhiên mình cảm thấy mình an ổn. Rồi giàu cho cái sự mà khó khăn cách mấy, mình bắt đầu cũng vươn lên, Phật sự nó đi đến cái giai đoạn mà thông suốt, thì đó là gọi là mình có cái duyên trụ đó. Mà nếu mà cái người đó mà tịch hoặc là mất á, hoặc là họ chuyển vùng đi chỗ khác á, thì tự nhiên cái chỗ đó là đến mức độ mà cỏ cây nha, ở trong sử có ghi nhiều giai đoạn á, cỏ cây rồi chim thú rồi tự nhiên họ đi chỗ khác, rồi cỏ cây họ buồn á, có cây buồn héo chết là gì đó. Nên đại chúng thấy là có những vị mà hòa thượng vừa mất một cái mà không có kịp thời làm gì, mấy cái cây á ta cột mấy cái sợi dây vàng vô giống như để tan vậy á. Thôi cây nó buồn một thời gian, có một số cây nó héo, ngay hòa thượng hư quan mà mất một cái, mấy cái cây trước chùa chết hết, héo chết. Cây cũng cảm nha, đại chúng phải hiểu điểm đó. Này như ngày xưa mà ở dưới nội viện mà thấy là cây cối nó không có lên nổi, mà tăng chúng ở một thời gian cây cối nó xanh tươi, nó tốt lên. Bây giờ học nó cũng chứng minh á, nó hẹn như một cái cây mà sáng nào cái người đó cũng đến tưới cây, rồi giống như vuốt ve, rồi ngồi đứng tâm sự, tự nhiên cây nó lớn bự lên cái cây bên kia chút xíu, là kìa một cái điểm mà cảm được. Núi non ha, ở đây chúng ta phải là trưởng dưỡng những cái bóng cây á, chim muôn thú rồi nó về với mình đó, mình cũng gọi là trưởng dưỡng cái quyến thuộc đời sau của mình. Cỏ cây nè, cỏ cây rồi tất cả chim muôn rồi, cái gì mà đáng nên chặt thì chặt, còn đáng thôi chúng ta phải trưởng giữ nó, vun bồi cho nó đó, này rất là kỹ. Cho nên mà khi mà rời chỗ đó rồi quỷ núi thành trở thành núi quan, mà ban đêm nó quỷ về nó khắp. Ngày xưa mình đọc đến đoạn này ai tin không? Tin không? Mà tôi tin. Tại sao? Tôi đã từng kể đó, trong cái Na Hàm kể lại có một quỷ tăng mà đến cái núi đó mà chuẩn bị đi á, quỷ nó khóc. Thầy hỏi là tôi đến đây có cái lợi ích gì mà khi mà tôi đi mấy ông khóc? Nó mà khi mà ngài đến á, ngài tu tập á, là tụi con hòa thượng sống tốt lắm. Mà khi mà ngài rời chỗ này rồi nha, thôi sáng cãi, trưa cãi, chiều cãi, rồi quỷ sứ đây nó bực dọc với nhau, dành ăn dành uống, mà có ngày nó ăn có thứ tự thứ lớp, ví dụ nêu lên. Thì khi mà chúng ta thấy là cái vùng đó giàu cho mà có quỷ hay là có thần cái gì mà cái người mà có duyên đến nó rồi thì bắt đầu những cái loài này nó quy tụ lại, nó hộ pháp, nó không có quậy phá nữa, nó làm hộ pháp cho mình lại, gọi là hộ, họ phát hiện là hộ trì chánh pháp, làm cái rường cột cho cái người tu học đến. Mà cái người nào mà đến cái vùng đất mà dạng mà nói mà cứng nha, mà có vậy gọi là ta dùng cái từ là quỷ khóc thần sầu á, mà mình có duyên rồi nha, mà cái người đến thì tự nhiên cái đất nó làm nó kết tụ lại cái gọi là cái linh khí làm ngộ vậy đó. Mà cái những cái vùng đất mà thường thường mình thấy đâu có đâu, mà cái loài nó biết, bởi cái loài nó đã chứng ngũ thông rồi, hệ dạng thần á, thần mà quỷ lớn á, họ có cái phước lực, tuy rằng lục thông thì không có, nhưng mà ngũ thông họ có đó. Đại khái đại chúng phải nhớ điểm đó. Chẳng hạn như ngài Chiến Hải đại sư, ngài đến cái vùng đó là ngài biết là cái linh khí nó tụ, cho nên thần họ ở đó, nhớ không? Nhớ cái hai vị thần ra là xây chùa cho ngài không, biết ai không? Đó, hai vị đó, Quan Công, Quan Bình hiện ra đó, nhớ không? Đó, này rất là rõ. Rồi sư mà ở lại 2 năm, một hôm sư bảo tổ sư Chí Khải là bậc thánh nhân, chỉ vì sớm quá độ người mà công phu hành trì của chính mình bị tổn thất, đúng lý là phải đến Thiết Lưng mà chứng được ngũ phẩm, huống hồ ta chỉ là một kẻ phàm phu ư. Tức là ngài cảm thán, mà ai nhớ trong kinh gì mà Phật nói là giống như cái cây mà cây lớn mà sở dĩ mà nó dễ bị gãy là do chim chóc nó bu lại. Thì chúng nhớ kinh gì không? À, kinh Di Giáo, đúng không? Thì đây như vậy là đúng, đúng lý ra là mà tu mà thẳng một mình luôn á thì nó nhanh lắm, mà độ đại chúng thì kéo nó trì lại, nó trì nó kéo lại. Hệ ở đây mình tu chừng 5-10 người thì mình tu lẹ, mà bây giờ mình gom chứ chừng 20-30 đứa tiểu vô cái thôi chậm lại liền, gọi là chậm phát triển, đúng không? Nói mà nó la nó hát rồi nó quậy nó phá, bắt đầu cái công phu mình nói cho nó cũng chậm lại bớt. Rồi ví dụ đó, rồi mà quá độ đồ chúng là đông chừng nào mà phải lo, chứ còn mình lo thì cũng được, đúng không? Đó cho nên là ở đây nó rất là kỹ, thì cái công phu thì nó giảm, à, tức là phải lo nhiều việc. Chẳng hạn như ngày xưa mà khi mà tôi ngồi thiền ở Thường Chiếu hoặc là lên Trúc Lâm tu tập á, mình không lo hết. Nhưng mà khi mà qua Hòa Thượng cắt qua bên Canada rồi thì rất là lo. Cái đời sống á, vật chất phải như bên này, tức là tới tháng là phải lo tiền điện, là tiền bill, tiền nước, đủ loại tiền hết, lúc nào cũng lo. Mà cư sĩ Phật tử là ủng hộ, chứ không phải giống như bên Việt Nam, khoảng chừng 10 người hoặc là 20 người, 30 người hết. Hay như một tháng là đóng vô là một người 20 đô, hoặc là 30 đô gì đó, hoặc là 50 đô. Mà sở dĩ mà tôi ở đó, tôi mong muốn về Việt Nam, nó có một cái lý do nữa, tức là trong tâm tôi nó thôi thúc là dầu cho bây giờ mình giảng mà đá mà nó gật đầu cách mấy thì cái pháp hội mà đông lắm là giỏi chừng 100 là hết, 101. Chẳng hạn như là mình thấy là thầy Phước Tịnh, thầy giảng hay đúng không, hay lắm, nếu mà thầy về Việt Nam chắc là đông nghẹt á. Nhưng mà ở bên Mỹ giỏi lắm, mình coi trên mạng mình thấy là 30 người hết, hoặc là ngày đến có một cái dùng có 20 người, mà toàn người sao, toàn là sắp giảng sanh không. Tức là ở đây mình mới giật mình một cái là những người mà hộ trì chánh pháp á, thì mình nghĩ rằng chừng 20-30 năm nữa mà nếu mà không khéo á thì coi chừng đạo Phật nó đi đến cái giai đoạn giống như những cái tôn giáo khác, trẻ nó không đến nữa. Nên là chúng ta phải đào tạo lớp trẻ có lý do. Đó. Còn mấy người lớn tuổi là họ sống thời gian thôi, cũng mất mình đi, không có năng lực phát triển gì mạnh, chỉ có lớp trẻ. Mà đại chúng thấy là bên cái xứ mà phương Tây thì lớp trẻ đâu có đến tôn giáo đâu, phải không? Đó, nên này rất là sợ chứ không phải dễ. Đó. À, nói xong sư từ giả ra đi, tức là nói xong là sư bỏ hết đồ chúng luôn, bỏ hết tất cả đi. Giống như ngài Khê Phong Tông Mật vậy, đang mà hướng dẫn cho đồ chúng, ngài thấy cái công khu ngài bị khiếm khiết, bỏ liền, rời bỏ đi, không có ở nữa. Người xưa ta hay chỗ đó, giải tán đồ chúng, có những vị là giải tán đồ chúng luôn, hợp lại nó thôi, bây giờ mấy ông một là ở đây tu, hai là mấy ông đến các thiền viện khác, tịnh xá, chùa chiền gì đó, rồi mạnh ai nấy đi, rồi sáng đại chúng giải tán hết, chùa giao cho người khác. Không, mạnh người này đi qua chỗ này, đi qua chỗ khác, ngày vô núi ngày tu, rồi chừng nào mà xong hết rồi á, tôi về cái mấy ông tụ lại, ví dụ đó, nó giải tán hết. Cái hôm nào mình làm bữa gì đi. À, từ giả ra đi, tức là thấy việc mình chưa có xong á. Những năm cuối đời, sư đến dãy Long Tỉnh ở Nam Sơn, dùng cỏ tranh che chút, dựng một túp liều để che mưa nắng, đóng cửa ngồi yên suốt ngày, như lá rụng về cội, như cây khô mùa đông, như gió rừng sóng lặng, như mặt nước hồ xưa. Thế nên mọi người đều gọi sư là Nộp, tức là Nộp Thiền Sư á. Có câu chuyện mà bà già hỏi á, hỏi mà mất trâu đó. Sư nghiêm trì giới luật, giảng kinh thuyết pháp bất kể ngày đêm. Sư từng nói, vị thần do oai đức chẳng đủ nên hay sợ người, thuyết pháp ban ngày e không đến được. Đêm nay mọi người an giấc, chúng sẽ có nhiều cơ may đến nghe. Đó, tức là ở đây đại chúng phải tin một cái điểm. Khi mà chúng ta mà có cái duyên mà chúng ta tụng kinh á, hoặc là bái sám, Và tại sao mà chúng ta phải tụng lớn tiếng một chút để cho các loài mà chúng sanh á, chẳng hạn như cái loài ngạ quỷ, những cái loài mà vô hình đến họ dự ở trong pháp hội họ nghe. Mà đặc biệt nhất là giảng ban ngày thì không đến họ nghe được đâu, nhưng mà giảng ban đêm, chẳng hạn như tôi đến những cái chùa chẳng hạn như Sóc Trăng rồi Cà Mau, Bạc Liêu, khi mình đến mình giảng chùa có những cái chỗ mà cái chùa là họ thờ hương linh á, không thì họ cũng có dự phần trong đó nữa. Cho nên là khi mà chúng ta giảng pháp, chúng ta hướng dẫn cho cái người sống, nhưng mà có cái những người mà có cái duyên hoặc là quyến thuộc với mình đời trước á, mà rớt những trong cái loại này á, họ cũng tìm cách họ đến họ nghe. Nên tại sao nói là một người xuất gia mà chính họ thăng thiên á, tức là họ có cái nhân cái duyên với mình. Hoặc là chúng ta giảng pháp, hoặc là chúng ta tụng kinh, hoặc là chúng ta tổ thiền, là có họ có nhân duyên họ đến với mình, họ ngồi thiền chung với mình thấy, phải không? Mà muốn được như thế là chúng ta phải tỉnh, tức là chúng ta phải tỉnh táo. Khi mà chúng ta tỉnh táo xong rồi mình ngồi thiền, mình xả thiền xong, mình hồi hướng, mình tác ý đến cái công đức lành này về cho cái người thân mình, viếng thuộc của mình. Đó, rất là rõ. Đây chúng ta phải tin cái điểm này nha. Đó. Rồi sư từng đốt ngón tay cúng dường Phật, bàn tay trái chỉ còn có 3 ngón. Có một số người ở trong chúng bắt chước ngài, định tìm cách đốt. Ngài cản, ngài nói phải như ta mới làm được, các ông đừng có làm. Tức là phải công phu chính người, không còn chấp trên sự tướng nữa, thông suốt các pháp mới làm này, chứ không phải là đụng đâu làm đó. Hồi xưa ở Trúc Lâm mà vào thoát có những vị mà chặt ngón tay hoặc là đốt ngón tay là bà thượng cho, bà thượng rầy, bà thượng vỡ dữ lắm. Bà thượng nói là chừng nào mới mà các chú mà xong việc hết hoặc là kiến tánh á, mà cũng đừng làm này, mà phải dùng gì, tức là dùng tâm thanh tịnh để nhiếp phục chúng sanh, quá độ chúng sanh. Mục đích của hòa thượng là đi hoằng pháp lợi sanh, hướng dẫn ta tu, chứ không có làm hình thức ý hòa thượng vậy đó. Cho nên là ngài cấm đại chúng có làm này. Một hôm cư sĩ Tô Đông Pha hỏi sư, ở Bắc Sơn người có đạo hạnh như thầy được phản bao nhiêu người? Sư đáp: tăng nhân tu mật hạnh rất nhiều, vốn chẳng phải chỗ tôi lường được. Đây một cái hạnh để chúng ta học, đúng không? Hôm nào đó có một người cư sĩ đến hỏi mình, chỗ thầy, cái vùng thầy nè, có ai được như thầy không? Cái mình nói sao? Nói thật với ông, với mình tôi thôi chứ ai, ví dụ vậy. Nghĩa là chúng ta đưa cái ngã mình lên, mà này đâu khó nói lắm, chứ phải dễ. Mà còn ngài nói sao? Những người mà tu tập ta mật hạnh nhiều lắm, cái trí của tôi lượng được, tức là mình đưa mình xuống. Mà mình đưa mình xuống thì cái đạo mình nó nâng lên là một cái điểm. Còn đây á, mà mình đưa mình lên thì tự nhiên sao? Chẳng hạn như một hôm nào đó Vinh Đợi ở chung với mình, cái Phật tử đến, ông thầy đó thấy gì ông tốt không? Trời, ông làm gì tốt gì đâu, suốt ngồi thiền ngủ gục không à. Mà đa số là mình như thế. Nói thẳng một điều luôn, đây nói tôi hay nói thẳng, tôi giảng hay nói thẳng lắm, mà tôi ở trong chúng nhiều năm tôi thấy cái trường hợp như thế. Chứ hẹn như mà tôi là ông thầy Bảo Tú mà đi ra đây thôi, mà được lệnh hòa thượng Trúc Lâm cách, không phải không, các sư phụ thường chiếu đứng ra, mà ta lên ta hỏi, có một số thầy hỏi đi, trốn đi chứ ai mà cách, ví dụ như đó, họ nói thẳng luôn, trốn đi chứ ai mà cách. Tức là cái tâm của mình nó lạ kỳ một cái điểm. Mà người ta nói là cái thời nay ấy, cái người tu bằng người xưa, mà người xưa ta dùng cái từ gọi là ẩn ác dương cái thiện, còn bây giờ ẩn cái thiện cái dương cái ác, lạ kỳ một cái điểm, phải không? Mà đụng chút là tự nhiên họ phanh phui ra, họ đưa lên mạng, họ đưa nó đủ hết, mà họ không có dìm cái ác của người ta. Mà họ hay tin một cái vị nào mà nổi tiếng mà bị trục trặc cái không, họ kể mà họ kể vui lắm, họ kể lúc như là họ phấn khích, họ vui. Mà người xưa người ta nói là khi mà một người mà tăng chúng bị một cái lỗi này đó, mà mình nghe được giống như mà kim mà đâm vào thịt mình, vui vào thịt mình, tức là mình đau xót, chứ không phải mình phấn chí mình vui. Đó là gọi là tỳ hỷ nha, tỳ hỷ theo. Mà người tu mình đa phần như thế. Còn người xưa thì sao? Đến hỏi là cái ai mà đạo hạnh được dưới siêu trắng, tăng nhân tu mật hạnh rất là nhiều, tôi mới hiểu được. Thấy rõ không? Mà chúng ta học cái này chúng ta phải kinh nghiệm. Đó, ai nói huynh đệ mình là mình phải gì? Đó. Ở trong chúng mấy vị đó là nhiều lắm, phải 200. Còn cỡ tôi là phải 100, ví dụ vậy. Mình đâu có nói được gì. Đó nên cái này là cũng là cái bài học xương máu đó chứ không phải. Cho nên mình thấy mà khi mà ông Bùi Hưu mà ông đến hỏi ông thầy trụ trì, mà ông thầy trụ trì đám được, thì mà khi mà gặp Hoàng Bá mà gặp mình sao, trò có ông thầy trụ trì mà nói một câu nói cũng được. Còn người xưa thì sao, đến gặp thầy trụ trì mà thầy trụ trì này tiếc lời cũng nói, thấy không, ghê không. Mà cái người Trung Quốc họ sâu lắm, họ dùng từ ngữ mà thấy rất là chính xác. Tôn đức tiếc lời không nói, thỉnh hòa thượng nói giùm. Gặp mình mà nói ông thầy trụ trì tu lâu năm rồi mà hỏi một câu Phật pháp không biết. Tiếc lời không có nói. Các ngài rất là khéo, mình đọc kinh sách. Tại sao mà chúng ta đọc kinh sách nhiều làm gì? Để mình học, thứ nhất là mình học cái hạnh của người xưa. Thứ hai nữa là mình học cái con đường của các ngài đến. Mục đích mình học sách là như thế. Nghĩa là mình đọc sách mà phải nó tiêu dung. Đọc cuốn sách nó phải tiêu cuốn sách đó. Mà khi mà nó tiêu cuốn sách đó rồi thì nó trở thành cam lồ. Còn mà nếu mà nó không có tiêu thì nó trở thành chất độc vậy thôi. Nên cần nhất là tại sao hàng ngày chúng ta phải cầm cuốn sách lên để đọc một cái trang cũng được, nghiền ngẫm để cho nó tiêu dung. Mà khi mà nó tiêu dung rồi là nó phổ ra hành động, em nhớ nha. Đọc sách nó tiêu xong là nó phổ ra hành động, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, hoặc là phổ ra lời nói, tướng đi, ví dụ đó. Nó phải tiêu, mà nó tiêu rồi đó và nó làm chất bổ. Để chúng thấy là con bò nó ăn nha, con bò nó ăn vào mình tưởng là nó ăn cỏ, phải. Khi mà nó ăn cỏ xong nó vào trong cái bao tử nó có một cái ngăn nó tiết ra cái chất là chất bổ, nó mới lớn con gì, nó bự, nó mạnh gì đó, cái cỏ mạnh gì. Thì mình ăn cái này cũng như thế, mình đọc sách nó giống như là một qua một cái ngăn nữa, một cái lớp nữa, thì cái lớp này làm cái chất bổ là cái diệu dụng trong cuộc sống. Thì đó là gọi là cái người biết đọc sách. Thấy không? Đó, mình đọc sách nó gọi là đọc sách chứ. Đó, nhưng phần này rất là kỹ. Bây giờ chúng ta học qua cái phần, cái bài, một bài nữa đi. Ở đây công việc cũng nhiều. Thiền sư phù dung giai dạy chúng, tức là thiền sư phù dung đạo giai dạy chúng. Sơn tăng hạnh nghiệp chẳng có, không xứng đáng làm chủ sơn môn. Nay muốn noi gương cổ nhân, định ra phép tắc trụ trì, trung báo Phật ân, cùng với mọi người bàn luận quyết định. Đó. Tức là ở đây nói là về cái phép tắc trụ trì. Mà để sau này đại chúng có đủ nhân duyên mà lớn mà đi ra làm trụ trì một cái sơn môn hay là một cái thiền viện, thiền tự nào bất cứ, thì chúng ta phải biết được cái phép tắc của trụ trì. Ai biết phép tắc trụ trì không? Chắc cũng chưa có rõ phải không? Mà khi ngài Pháp Nhãn được triều đình là tiến cử làm trụ trì một cái thiền viện lớn, và trước khi đi thì ngài Ngũ Tổ Diễn có đưa ra bốn pháp. Chúng nhớ không? Nhất là gì? Có phước không có nên hưởng hết, hưởng hết thành tai họa. Phước gì? Này như ta đến là cúng dường một mình một thùng bánh, cái mình bỏ trong cái phòng mình, cái mình ăn từ từ là hưởng hết. Mà phải làm gì? Mình đem ra mà chia cho chúng hết, đúng không? Rồi gì nữa? Mình ta cúng dường tiền mình, đụng đâu mình cũng xài, đụng đâu mình cũng phí, là mình hưởng hết. Mà mình phải làm gì? Mình xây dựng hoặc là mình nuôi chúng gì đó, chứ không có hưởng hết. Chứ sau này chẳng hạn như mình nói thẳng một điều luôn, chẳng hạn như mình ở đây là mình học pháp mình phải nói thẳng chứ không có được, không có nói thẳng thì không được. Ngay khi mà sau này cái mình trụ trì ở một nơi nào đó, cái nhà mình nghèo quá, thiếu thốn quá, cái mình lấy, mà tiền này không phải là tiền trong chùa luôn, mà tiền này cái mình đi giảng dạy, cái mình hướng dẫn người ta, thương người ta, bồi dưỡng, rồi mình đem về cho cha mình, cho mẹ mình, cho người thân mình, chết đó, cái đó là chết. Đó giống như là ăn thịt của chúng sanh rồi mình chia cho cha mẹ mình ăn, mình lấy thịt chúng sanh. Nhớ kỹ đến đó. Rồi sau này sao? Cái người mà khi mà đồng chân xuất gia mà chưa có gia đình thì nó dễ. Mà khi mà những người nào mà có gia đình, có con cái rồi đó nha, mà khi ra làm việc lớn mà được chút ít tài lộc rồi, cái mình về cho con mình, cho cháu mình, cái đó mới chết nữa đó. Có phước mà hưởng hết. Mà mình sao? Mình xuống địa ngục mình rồi mình chịu, mình kéo hết gia đình mình xuống luôn. Mà đây tôi đã từng chứng kiến có một người họ làm những cái việc này. À, tôi có đến tôi nhắc nhở, tôi nói cô làm gì là không được, cô làm gì chết cô ấy. Mà cái người thân của cô cũng chết nữa. Nên ở đây nói là có phước là không có hưởng hết, hưởng hết quả nó đến. Thì chúng phải lưu ý một cái điểm đó. Sở dĩ mà tôi dám nhấn mạnh cái điểm này là tôi được một cái duyên, được những vị lớn họ nhắc nhở khi tôi ở trong chúng. Rồi khi mà ra làm Phật sự rồi đó thì hồi xưa tôi ở một cái chùa, ở với một cái sư bà này, bà kỹ lắm, bà học giới luật mà kỹ lắm, tiền nào ra chỗ đó làm gì cũng phải phân rành hết. À, thấy tôi như thế thì chứ mà tôi cúng cái chỗ đó là tôi làm, mà tôi cố gắng tôi làm cho đủ cái việc đó mà đủ xong thôi, ví dụ vậy. Đó cho nên thấy một cái điểm này là khi người ta đến ta cúng dường mình, nó làm mình không có hưởng hết mà mình phải chia điều cho chúng, và mình xây dựng hay mình làm gì cho nó hết. Có những vị mà khi mà tuổi già mà sức yếu rồi nha, mà còn nhớ lại là à ngày xưa người ta cúng dường cho mình 20 triệu để mà làm bữa chay tăng, mà bây giờ kẹt quá, tôi nói dùng cái từ thôi, kẹt quá, bỏ làm cái tăng đường hay gì mà quên yết ma, thì những vị đó họ biết đó nha, họ bán hết đồ đạc, họ y áo tất cả cái gì vật dụng họ bán hết, họ làm một cái bữa, gọi là bữa chay, chay gì biết không, gọi là bữa chay phạn ngu si, họ dùng cái từ vậy, đãi hết đồ chúng hết rồi, rồi ăn xong uống xong cái họ từ giả nó mai tôi đi, rồi chúng nói thầy đi đâu lớn tuổi đi đâu ví dụ vậy, từ giả hết họ đãi. À, cho nên mình mà giữ một cái người tăng, cái đời sống tăng của mình, mà nếu mà có phước á, ngày xưa nếu mà đại chúng ở ngoài đời đi mà mình đúng cái tuổi này mà có phước mình xài thoải mái, rồi tiền mình làm đúng không, mà bây giờ là đúng cái tuổi này mình cũng dạng có phước, tiền người ta đến ta cúng mình, mà ta cúng mình nhiều khi ta cúng thầy, ta cúng thầy, con cúng thầy 500 triệu, thầy muốn làm gì làm, thầy muốn sử dụng thì mình đúng mình riêng thôi, xài thoải mái, nhưng mình không dám xài, ví dụ đó. Cho nên ở trong kinh đó, Đức Phật nói là đời trước người ta cúng dường mình tùy hỷ theo, cho mình tùy hỷ mình vui theo, mà mình thiện cúng nó. Trên đời này sao, đời này là cái tiền nó đến bằng cái tùy hỷ của mình, nhưng mà xài không được, lạ kìa, một cái điểm mình coi mình nó giật mình, thì chúng hiểu không? Đó cho nên là mình là cái người mà sao là làm chủ sự hoặc là mình giữ tiền cho chúng, là người xưa người ta nói là giống như giữ trọng mắt vậy đó, giống như giữ trọng mắt, lệch một cái là bị đuôi, giống như mình lễ trọng mắt mà lệch cái bị đuôi mắt, thì giữ kho, giữ tất cả cái gì cho đại chúng đó, thì nó hơi nặng hơn, gọi là chiêu đề tăng á, cho nên gọi là có phước không hưởng hết. Mà có thứ hai gì, có thế lực á đừng có dùng hết, là dùng sao, dùng chỉ nửa nửa thôi. Mà nếu mà ở trong chúng mà mình không có dùng một cái quy chế quy tắc thì chúng nó loạn, nhưng mà chỉ nửa thôi không có hết. Rồi thứ ba là ngôn ngữ không nói hết, mà nói hết thì nó không thành mật. Có những lúc là chúng ta không cũng đừng nói hết, đúng không? Nhưng chẳng hạn như có chuyện gì cái mình nói hết thì tự nhiên chúng nó coi thường, nhưng mình chuẩn bị mình nói biết rồi, thầy nói chuẩn bị cũng biết liền, thầy chuẩn bị mà lên bàn là cũng biết thầy muốn nói gì rồi, ví dụ như, mà chúng nó khởi niệm nó coi thường thời thôi, sao vậy, sao hướng dẫn, ví dụ đó, mà mình chuẩn bị mình cất cái nói đó biết ông thầy nói gì rồi đó, ví dụ như, nên ngôn ngữ không nói hết. Gì nữa, vi cũ không dùng hết, dùng hết thì chúng ở không được. Cái này cũng phải lưu ý. Hạn như bây giờ mình nói đại khái là trong cái quy chế quy củ của Hòa Thượng Thanh Vi á, là cha mẹ người thân đến tiếp chỉ được nửa tiếng. Ngày xưa chúc Lâm có nhiều ông thầy bỏ đi nhiều lắm, các ông thầy chỉ khắc ông cầm đồng hồ, Ông thầy tự đảm cầm hộ. Hàm 5 phút rồi nha, còn 5 phút nữa. Mấy ông thầy phiền quá, vô xách gói đi theo bà già về luôn. Nhiều lắm. Cái quy củ á, quy củ mình dùng hết. Còn này quy củ mình dùng nữa thôi. Chẳng hạn như bây giờ có trường hợp là cha mẹ tôi ở xa quá, ở châu đốc, ví dụ đi, ở châu đốc họ lên, mà một năm 12 tháng họ mượn tiền lên, tôi hỏi kỹ, hồi xưa tôi làm chi khách tôi khéo lắm. Rồi bây giờ ở đâu? Nó dạ con ở châu đốc. Rồi tôi mới hỏi hoàn cảnh đó, bây giờ con mượn là được 500 ngàn lên thăm con. Mà cái đó chuẩn như mà làm nửa tiếng tội người ta, phải không? Nên tôi kéo cửa lại thoải mái. Tôi cái gì nói thiệt, hồi xưa tôi làm nhà khách đó, nói chuyện thoải mái đi. Rồi bây giờ muốn về nhà làm gì không? Cái bà cụ nói con về cũng làm gì, ở đây ngày đi, tôi cho tiền xe về. À, cái nghĩa quy củ là dùng nữa thôi. Tại vì hồi xưa là hòa thượng đưa ra quy củ, nhưng mà cái quyền mà sinh sát ở nhà khách là do ông chi khách. Đây mình nói thật một điều luôn, chứ không phải hòa thượng nói như thế cái mình làm hết như thế, ai ở được hết. Nên quy củ dùng hết. Rồi sau này đại chúng thấy là mình hãy bây giờ mình làm chủ trì, mình lập ra một cái thanh quy là ở đây là không được đi xuống núi. Mọi giờ bị đau lưng trò nó ngồi lại xin đi xuống núi không được, đau lưng là uống thuốc ở đây, ví dụ vậy. Rồi ở một ngày hai ngày trốn nhiều lắm, nên quy củ dùng nữa thôi. Có nghĩa là mình đưa ra cái quy củ đó, nhưng mà có trường hợp là người ta khác là mình phải mở ra con đường cho người ta đi. Thì chúng ta ở mà được ta tu. Bây giờ đâu phải là chúng ai cũng là lâm tượng rồi hiện thân rồi đâu, phải không? Không phải là lâm tiên hoa nữ gì đâu, không phải. Mình lưu ý điểm đó. Nên quy củ sau này để chúng phải nhớ nha. Nên là Khổng Tử nói mà nước á, mà nước trong á nha, nước trong á cá ở không được, nên nước nó phải đục đục một chút cá ở được, ví dụ gì đó. Nên việc cũ là chúng ta dùng nữa thôi. À, có những việc là như bây giờ có những việc là khi mà cha mẹ họ mất đi, à, ví dụ cha mẹ mất mình có điều kiện là mình cho chúng về đây, mình nói thật luôn. Bây giờ ta khi mà ta xuất gia rồi mà về, ủa thầy xuất gia đâu mà về không có ai. Nên sư phụ chiếu rất là hay, khi mà người thân nào mất cái cho về, chẳng hạn như ông già tôi vừa mất á, sư phụ chiếu ông cắt 10 ông thầy ra liền, ở thường chiếu ra, thấy rất là khéo. Từ đó về sau là mình sống chết cũng vậy ha, sống chết với ông thầy ví dụ đó. Còn qua cái phần này là mà mình dùng hết á, mà dùng hết trọn luôn, thì chúng nó thứ nhất nó ở không được, thứ hai nữa sao nó ra, nó có cái tâm quán mình, nhớ nha, nó có tâm nó quán mình. Đi đâu rồi đâu nó kể, nó đem mình ra đó. Nói gì không đem mình ra kể đó, khó lắm cho mới dễ đâu. Nên ở đây mà tôi nói thiệt một điều luôn, mà đại chúng mà khi mà thọ giới rồi đó, mà giấy tờ nó thật tôi đưa nó đủ. Tôi nói rồi, mình giữ, mình giữ gì, mình giữ tâm hay giữ người? Đây mình giữ tâm hay giữ người? Bây giờ họ ở lại mà cái tâm họ muốn, mà họ ở lại giống như ở trên ngọn lửa tội người ta. Nên đủ duyên là đến là ở với mình, mà hết duyên rồi tự nhiên họ ra đi. Nên có những người mà tôi thấy ở mà ra đi rồi giữ giấy tờ lại, tôi không thích. Nói thẳng một điều luôn, không bao giờ tôi thích cái đó. Mà sư phụ chú rất là hay nha. Ai mà vừa thọ giới làm xong là ông đưa giấy tờ hết, đủ duyên ở đây, hết duyên đi, hết duyên không có, không bao giờ. Còn có những vị mà đến ở nha, mà họ thu giấy tờ hết nha, thu hết sạch giấy tờ luôn, mà vừa đi một cái ông đem ra ông đốt hết luôn, tôi chứng kiến luôn, đốt sạch. Cái đó là mình cái đó là gọi là quy củ mà dùng hết, mà nó nằm trong cái gọi là cái ngã kiến, mà trong đó có một cái ác tâm nằm đó. Đây nói thiệt luôn, tức là mình chặt đứt hết con đường ta luôn. Còn đủ duyên họ đến ở, nhưng mà bây giờ ở đây mà cái tâm họ muốn ở tội nó chứ có gì đâu. Nên là khi mà ấy rồi giấy tờ họ giao hết để mà giữ làm gì, mà nếu mà không muốn ở nữa, phải không? Ở mà cái mặt họ không có vui, họ mặt họ giống như bánh bao chiều, họ nhìn nhiều khi họ quán là thù mình nữa, bữa nào đó họ đi rủi mình cái chết nữa. Ở này tôi nói thẳng một điều luôn, vì cũ đừng dùng hết, dùng nữa thôi. Cho nên tôi thấy là tôi quý sư phụ chứ cái chỗ đồ kính luôn á, phải nói mình theo dõi mình kính. Ai mà đến ha, vừa đến ổng rất là quan hỷ, rất là hỷ xả ở, mà khi mà hết duyên đến trình và thầy là ông vui lắm. Học ở đâu, làm gì ở đâu, vui rồi ông xuống kêu thủ bổn cho 200-300 vậy, 500-600 triệu vậy, về xe tùy theo cái chỗ đến. Vì cũ ông thầy không dùng nữa, chứ không dùng hết, không dùng hết. Nên cái này rất là kỹ nha, đó là phép tắc của trụ trì. Mà sau này đại chúng mà có cái nhân cái duyên mình mở mang chỗ này chỗ kia, mình phải lưu ý cái điểm đó, chứ mình đừng có ỷ mình là người lớn mình phải như vậy không được. Đó, nên ở đây đại chúng thấy là khi mà bệnh hoạn gì đó là thật tâm bệnh á, đi chữa bệnh là hết là về tu. Thật tâm mình bệnh á, bởi vì nếu mà một người mà thích tu rồi đó cũng muốn về thành phố làm gì, mình xác nhận mình phải nghiệm lại, về thành phố làm gì, nóng nực bức rất khó chịu lắm, đúng không? Tôi là cực đã, chẳng đã tôi về thành phố, tôi về thành phố nó khó chịu, nó bức rứt, cực chẳng đã, mà nói cực chẳng đã là thật sự. Mà cái người mà ở thành phố thì không thích về thành phố, đây nói thẳng điều luôn. Ngày xưa mà tôi ở quê, mà một mùa hè mà tôi về tôi thăm, tôi còn nhớ là thăm bà dì tôi ở cầu Thị Nghĩa, nói thẳng luôn là tôi nhớ là cái tâm trạng tôi bây giờ giống như cái ngày đầu tiên tôi qua Canada, nó vui vậy đó. Tức là cái lần đầu tiên mình lên thành phố giống như qua Mỹ. Giống như qua Mỹ luôn. Ở quê mà cái tâm trạng mình nó vui mà nó thích lắm. Nhưng mà khi mà chúng tôi lớn rồi ha, mình đi làm Phật sự rồi á, nhiều lần cái bây giờ mình về thành phố mình sợ. Phải nói mình sợ luôn. Xe cổ đông đúc rồi dụng công cũng khó nữa. Đó, nhưng mà cái phần này là chúng ta phải hiểu một cái điểm đó để chúng ta nới lại. Đó là phép tắc của trụ trì. Để mà gì? Trung báo Phật ân cùng với mọi người bàn luận quyết định. Đại chúng ngày nay không xuống núi, không đi phá chay, không mở mang giáo hóa, chỉ đem tất cả những gì thu hoạch được trong trang viên một năm qua lại bản quyện, chi điều làm 360 phần, mỗi ngày lấy một phần chi dụng, không cần theo số người tăng giảm, thì khả dĩ đủ gạo để nấu cơm, nếu không đủ nấu cơm thì nấu cháo, không đủ nấu cháo thì nấu nước cơm mà dùng. Khi có khách đến thì nước trà cũng đủ rồi. Đó. Đây là cái pháp hội của Ngài. Đặc biệt nhất là Ngài không cho đi đâu hết. Không cho đi mà dự phó chay, như sáng mình đi 7-8 người gọi là gì? Đi dự gì? Gọi là dự lễ Vu Lan. Mà nói thật dự lễ Vu Lan chứ dự phó chay. Xong cái buổi lễ rồi sao? Có những cái buổi lễ đâu có mặt mình đâu. Phải không? Mệt quá, cái mình mệt quá, cái mình vô phòng, cái mình ngồi mình nghỉ, hoặc mình ngồi thiền, hoặc mình đọc sách, mình gì đó. Cái đến cái giờ phá chai, cái mình ra, cái mình ngồi, cái mình dùng xong là ta bỏ bao thơ gì đó, bánh, rồi xong, đi lên. Mà đây đặc biệt nhất là Ngài không cho đi, Ngài nó không có đi, mới âm đường xuống núi đi đó. Nhưng mà cái thời buổi nha, nhớ nha, tùy theo cái thời buổi, thời cuộc, cái này mình tùy duyên. Ngài như mình mà không đến thì cũng được, cho nên mình đến mình dự. Nhưng mà ở đây đặc biệt nhất là Ngài trồng rẫy, làm ruộng. Mà chẳng hạn như bây giờ ở thiền viện mình đây là có thể là 30 người, thì một năm là ăn 4 tấn gạo, thì Ngài làm đúng 4 tấn gạo. Mà lỡ nha, lỡ năm đó ta nhập hạ 500 người, hoặc là Phật tử đến 1.000 người, thì cũng có 4 tấn gạo thôi. Bây giờ không ăn cơm mới làm gì? Ngài nấu cháo. Mà cái mùa hạ này tự nhiên ta nghe đồn cái đạo đức của Ngài nó cao siêu diệu vời quá, ta đến 1.000 người thì Ngài nói uống nước cơm vậy đó, ai ở được ở thôi, không thêm không bớt, cứ trồng vô đó thôi chứ không có thêm. Nên bây giờ mình nói là mình trồng mà 60 cốc ổi thì dầu cho mày giá cả lên cái mấy cũng 60 cốc thôi, chứ không có thêm, ví dụ đó, không có thêm bớt hết, nhiêu đó là nhiêu đó. Rồi ăn uống như thế, Ngài những hạn Ngài nhận của thí chủ là một năm là 5 tấn gạo, thì nhiều hay là ít gì cũng 5 tấn gạo. Cho nên là gì? Cốt làm sao phải tỉnh giác đối với các duyên, tức là lúc nào cũng phải tỉnh táo, duyên nó đến phải tỉnh. Chuyên nhất biện đạo, tuy nhiên như thế Sơn Tăng nói mạnh việc này cũng đâu được gì, mà chính các ông phải cùng nhau vượt qua. Chư nhân giả há chẳng nghe cổ nhân nói kệ. Tức là ở đây nói là mình phải ở trong chúng phải tỉnh giác, phải vượt qua cái chướng duyên này. Có nghĩa là có những lúc mà chúng ta thấy đồ ăn thức uống đầy đủ, có những lúc chúng ta thấy thiếu thốn, là mình biết là cái nhân cái duyên mình, giống như là Đức Phật mà tăng chúng 500 vị A-la-hán là 3 tháng hạ ăn cái gì? Ăn gì? Ăn lúa mạch, đúng không? Mà nếu mà Ngài dùng thần thông Ngài đi chỗ khác cũng được vậy, Ngài đi. Tức là cái duyên nó đến thì quá giải cái duyên trong chốn. Đó, trên Ngài nói bài kệ sao?
núi rừng thóc cảnh gạo cơm, rau quang nấu với lá thơm đủ rồi, muốn ăn thì mời anh ngồi, không ăn cảnh núi dạo chơi mặt tình. Tức là mình đến là ngày đãi ngày cơm, còn nếu mà không ăn thì thôi dạo chơi về vậy thôi. Không, núi non mặt tình mình dạo chơi, còn mà ăn thì mời anh vào ăn, mà khi mà vào ăn thì uống nước cơm chịu nổi, khó ăn quá thì thôi mời anh dạo núi rồi đi về. Đó, tức là ngày rất là đơn giản. Đó là cái mình học đây, mình học cái hạnh người xưa để mình áp dụng thật cái thời này, đúng không? Có những lúc lỡ mình thiếu thốn mình cũng vui, rồi mình đầy đủ mình cũng bình thường chứ không có gì hết. Đó là cái hạnh của người xưa để rút tỉa khi mình là một cái hành giả tu tập về con đường thiền định. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi chúng ta hồi hướng ha.
Chúng sanh do biên thời nghiền đó phiền não do tầng thời nghiền đón pháp môn do lường thế nghiện học Phật đạo do thường thế nghiện thành